Phần sau đây là có cái tiêu đề là dừng ngay nơi đây. Nhờ quán niệm, ta biết rằng sự phát khởi chánh niệm tỉnh giác là kết quả của một tiến trình diệt trừ nhiễm ô phiền não. Bất cứ khi nào ta lơ là chánh niệm, chấp vào điều gì hay vật gì đó, quá trình tu tập để dần biết tâm sẽ giúp ta có thể nhận ra vấn đề này một cách dễ dàng. Nhờ đó, ta kiềm chế được tâm và khiến cuộc sống của mình được bao nhiêu điều tốt đẹp khác nữa. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ, vì nhiễm ô phiền não là những vấn đề quan trọng bậc nhất được chôn sâu trong tâm tánh của ta. Vì thế, chúng ta phải quán chiếu, xem xét mọi thứ bên trong ta. Hướng tâm ra ngoài là điều chúng ta đã quen làm. Bất cứ lúc nào chúng ta hóng chuyện bên ngoài, tâm sẽ tán loạn thay vì trống vắng, an lạc. Tất cả chúng ta ai cũng biết điều này. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần giữ tâm ở trạng thái bình thản hay an trụ. Sau đó, chúng ta quán niệm về kinh nghiệm tu tập của mình. Tâm ta được duy trì trong trạng thái nào? Ta có giữ được chánh niệm xuyên suốt trong tất cả mọi hoạt động không? Chúng ta cần quan sát những điều này. Khi tâm đi lệch ra khỏi nền móng của nó, do các tâm hành tác động, khiến tâm tán loạn như lệ thường, ta có thể làm gì để tâm được ổn định và yên tĩnh trở lại? Nếu tâm không yên tĩnh, thì nó không được gì ngoài phiền não, lang thang, nghĩ suy, vọng tưởng, chấp vào đủ mọi thứ chuyện. Đấy là phiền não. Chúng ta phải tiếp tục quan sát những điều này. Thấy rõ ràng chúng vô thường, khổ và vô ngã dưới nhiều hình thức. Nếu quan sát sự sinh diệt bên trong ta, ta sẽ thấy rằng điều đó chẳng tốt, chẳng xấu, mà nó chỉ là một tiến trình tự nhiên của sinh, trụ và hoại diệt. Cố gắng quan sát sâu sắc điều này. Khi làm chủ được điều này, ta sẽ quét tâm sạch sẽ, cũng như khi ta quét nhà thường xuyên. Nếu có rác rưởi gì, ta sẽ khám phá ra ngay. Vì thế, hãy quét sạch bất cứ điều gì sinh, trụ và hoại diệt trong từng giây phút. Hãy để cho mọi thứ qua đi, không dính mắc, không chấp vào thứ gì. Cố gắng làm cho tâm biết rõ ràng tính chất không chấp thủ này trong chính nó. Nếu tâm không dính mắc, không chấp vào bất cứ điều gì, thì không có chấn động trong tâm. Tâm rỗng không và an lạc. Trạng thái tỉnh thức này rất đáng biết, vì nó không đòi hỏi ta phải biết nhiều thứ khác. Ta chỉ cần quán niệm về tính chất vô thường của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hay ta có thể quán tưởng đến bất cứ điều gì đang ở trong tâm. Lúc điều đó liên tục thay đổi, sinh và diệt từng giây phút, đây là điều ta phải suy ngẫm cho đến khi thật sự biết rõ. Nếu không, ta sẽ bị kéo theo những mối bận tâm tùy theo cách ta đặt tên cho các xúc giác. Nếu ta không bị vướng vào các xúc giác khởi phát trong hiện tại, thì ta lại rơi vào ký ức của quá khứ hay vọng tưởng về tương lai. Đây là lý do tại sao ta phải rèn luyện tâm an trụ vững chắc trong trung tính, không dính mắc vào bất cứ chuyện gì hết. Nếu ta có thể duy trì vị thế này liên tục, ta sẽ quét sạch được mọi thứ ra khỏi tâm, hủy diệt được khổ đau, phiền não ngay trong hiện tại, trong từng và mỗi lúc. Tất cả mọi thứ sinh rồi diệt, tất cả. Đừng có bám giữ bất cứ gì, nghĩ rằng nó tốt hay xấu. Hãy xem nó như là cái ngã của ta, hay xem nó như là cái ngã của ta. Hãy dừng lại tất cả mọi nghĩ suy tán loạn và các tâm hành. Khi ta có thể duy trì trạng thái tỉnh thức này, tâm tự nó sẽ lắng đọng và sẽ tự nhiên trở nên trống rỗng và tự do. Nếu có ý nghĩ nào khởi lên, thì chắc rằng chúng chỉ đến rồi đi. Đừng bám víu vào chúng. Khi ta có thể hiểu được các khía cạnh của tâm sinh diệt, thì không còn gì phải làm nhiều nữa. Chỉ cần tiếp tục quan sát và buông bỏ, rồi ta sẽ không còn những dòng suy tưởng miên man về quá khứ hay tương lai. Tất cả đều dừng lại vào lúc sinh và diệt. Khi ta thật sự thấy hiện tại với những sự sinh và diệt của nó, thì không còn vấn đề gì lớn nữa. Khi ta suy nghĩ về chuyện gì, tất cả đều qua đi. Nhưng nếu ta không nhìn thấy nó qua đi, ta sẽ bám vào bất cứ điều gì xảy ra kế tiếp. Và rồi tất cả mọi sự trở nên tán loạn với những sự tưởng tượng không ngừng. Vì vậy, ta phải chặt đứt các tâm hành liên kết đang tiếp tục trôi chảy như một dòng nước. Xác lập chánh niệm. Và một khi chánh niệm đã được xác lập, chỉ cần chú tâm trọn vẹn vào tâm, rồi ta sẽ có thể dừng được dòng tâm hành đã khiến ta sao lãng. Hãy thực hiện điều này bất cứ lúc nào có thể, và tâm sẽ trở nên yên tĩnh, trống không, không vướng mắc, không chấp thủ. Sau đó, tu tập quan sát đi, quan sát lại trạng thái tâm bình thường. Bất cứ khi nào nó bị chìm đắm hay bắt đầu dệt ra những dòng tư tưởng lê thê, ngay khi ý thức được điều này, hãy dừng chúng lại. Khi chúng ta dừng chúng ngay đó, mọi thứ đều bị hủy diệt. Bất cứ vấn đề gì, diệt trừ nó ngay. Thực hành như thế này cho đến khi ta trở nên thành thạo và tâm sẽ không còn bị sao lãng. Giống như lái xe hơi. Khi muốn dừng lại, ta chỉ cần đạp mạnh thắng và ta dừng lại ngay. Tâm cũng giống như thế. Khi nào ta có chánh niệm, tâm dừng lại ngay và trở nên yên tĩnh. Nói cách khác, khi chánh niệm vững chắc, thì bất cứ việc gì xảy ra, ngay khi ta ý thức về nó với chánh niệm, tâm dừng lại, không vướng mắc và tự do. Đây là một phương pháp đơn giản, dùng chánh niệm để dừng tâm lại. Các phương pháp khác thì quá chậm để phản ứng. Phương thức tự quan sát bản thân, tự biết mình, rất đáng biết vì ai cũng có thể áp dụng nó vào bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc này, khi tôi đang nói và các hành giả đang lắng nghe, chỉ cần chú ý ngay nơi tâm, khi nó đang bình thường, ngay giây phút hiện tại. Đây là một phương cách tuyệt vời để biết tâm. Trước khi chúng ta biết chút gì về phương cách này, ta để tâm chạy đuổi theo bất cứ ý nghĩ nào khởi phát trong tâm. Và khi nó vừa chấm dứt, thì bắt ngay lấy ý nghĩ mới vừa phát sinh, rồi dệt ra bao mạng lưới để bẫy chúng ta vào đủ thứ rắc rối phiền toái. Dù chúng ta có thực hành bất cứ phương pháp thiền nào, thì cũng không thể thật sự dừng sự sao lãng của chúng ta. Vì vậy, đừng xem thường phương pháp này là quá đơn giản. Hãy rèn luyện để có thể kiểm soát bất cứ đối tượng nào mà ta tiếp xúc hay bất cứ ý kiến nào xâm phạm sự tỉnh thức của ta. Khi tự ái và ý kiến nổi lên, hãy gào dừng lại, hãy để tôi nói trước đã. Phương pháp ngưng chiến này thật sự có thể khiến nhiễm ô ngưng ngay tức khắc, ngay cả khi chúng giống như hai người đang ngắt lẫn nhau để giành lời nói. Sự tự ái hay ngã mạn của một bên tức khắc phản đối trước khi bên kia nói xong. Hay ta có thể bảo nó giống như thình lình chạy đâm vào một con thú nguy hiểm, cọp hay rắn độc, mà không có cách gì để thoát được. Ta chỉ còn một cách để làm là dừng lại, hoàn toàn đứng yên và giải tâm từ. Ở đây cũng thế, ta chỉ cần dừng lại. Và điều đó chặt đứt sức mạnh của nhiễm ô hay bất cứ cảm giác nào về ngã đột nhiên xuất hiện. Ta phải chặn uế nhiễm ngay tại đó. Nếu không, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ và tiếp tục tăng trưởng. Như thế, chúng ta phải chặn chúng lại ngay từ đầu. Chống cự lại chúng ngay từ đầu. Bằng cách này, chánh niệm của ta sẽ trở nên quen đương đầu với chúng. Ngay khi ta bảo dừng lại, mọi thứ dừng lại ngay. Nhiễm ô sẽ trở nên phục tùng và không dám đẩy ta đi quanh quẩn dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu ta sẽ ngồi thiền trong 1 giờ, phải chắc chắn rằng chúng ta giữ chánh niệm ngay tâm suốt thời gian đó. Không nên chỉ nhắm đến sự thụ hưởng, sự yên tĩnh. Hãy ngồi và quan sát những cảm giác trong tâm để xem tâm tập trung như thế nào. Đừng bận tâm đến bất cứ ái dục hay cảm xúc nào trỗi dậy. Dầu cho đau nhức xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào, đừng để ý đến. Tiếp tục lưu ý đến tình trạng an định bình thường của tâm. Tâm sẽ không đi lạc chạy theo khoái lạc hay đau đớn, nhưng sẽ buông bỏ hết, xem cái đau đớn như là vấn đề của các uẩn, vì chúng vô thường. Thọ là vô thường, thân là vô thường, chúng phải là như vậy. Một khi lạc thọ khởi lên, tâm tham ái muốn thọ lạc ấy và muốn duy trì cảm giác đó càng lâu càng tốt. Nhưng khi cái đau phát sinh, tâm lại phản ứng hoàn toàn trái ngược, vì cái đau làm tổn thương. Khi thân đau xảy ra vì chúng ta ngồi lâu, tâm bị kích động vì tham dục muốn thúc đẩy, đòi thay đổi. Nó muốn chúng ta điều chỉnh, thay đổi hoàn cảnh khổ bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, chúng ta phải tu tập để diệt trừ tham ái đó. Nếu cái đau nơi thân trở nên dữ dội, chúng ta phải tu tập để giữ bình thản, để ý thức rằng đây là cái đau của các uẩn, không phải là cái đau của ta, cho đến khi tâm không còn bị kích động nữa và có thể trở lại trạng thái tâm xả bình thường. Ngay nếu như các xả thọ chưa được trọn vẹn cũng đừng lo ngại. Chỉ cần chắc chắn rằng tâm không giằng co muốn thay đổi hoàn cảnh. Tiếp tục diệt trừ sự giằng co, sự tham ái. Nếu cái đau trở nên quá sức chịu đựng, khiến ta phải thay đổi tư thế, đừng thay đổi khi tâm đang còn ở trong trạng thái bị kích động. Tiếp tục ngồi yên như thế, xem cái đau tiến triển đến mức nào, và chỉ thay đổi tư thế ở thời điểm thích hợp. Khi duỗi chân ra, vẫn giữ tâm an trụ, vẫn xả. Giữ tư thế này trong chừng 5 phút thì cái đau dữ dội sẽ qua đi. Nhưng hãy coi chừng, khi thọ lạc thay thế thọ khổ, tâm sẽ rất thích điều đó. Vì vậy, ta phải chánh niệm để giữ tâm trung tính và xả. Hãy thực hành điều này trong mọi hoạt động của ta, vì tâm có khuynh hướng chìm đắm vào các lạc thọ. Vì thế, ta phải giữ chánh niệm, thiết lập vững chắc, biết rõ tính chất thật sự của các cảm thọ, vô thường và khổ não, không có chút khoái lạc thật sự trong đó. Quán niệm lạc thọ để thấy chúng chỉ là khổ. Ta phải luôn tu tập như thế, đừng say đắm vào các lạc thọ. Nếu không, ta sẽ còn đau khổ, phiền não nhiều hơn. Vì ái dục không muốn gì ngoài khoái lạc, mà các uẩn chỉ có thể mang đến khổ đau. Tất cả các uẩn, sinh lý hay tâm lý, đều là khổ. Nếu tâm có thể vượt lên trên lạc, lên trên khổ, lên trên thọ, ngay chính đó nó được giải thoát. Xin hiểu điều này, đó là sự giải thoát khỏi thọ. Nếu tâm còn chưa đạt được giải thoát khỏi thọ, nếu nó vẫn còn muốn khoái lạc, vẫn còn chấp vào lạc và khổ, thì hãy cố gắng quan sát trạng thái tâm ở những lúc tâm trung tính đối với thọ. Điều này sẽ có thể giúp tâm thoát khỏi khổ đau, phiền não. Vì vậy, chúng ta phải thực hành nhiều với các khổ thọ nơi thân, đồng thời cố gắng hiểu cả lạc thọ nữa, vì các lạc thọ liên quan đến các ô nhiễm vi tế của đam mê và tham ái là những điều chúng ta chưa thật sự hiểu được. Ta cứ nghĩ rằng chúng là những lạc thọ chân chánh, nên ta rất muốn được có. Đó là ái dục, và Đức Phật đã khuyên ta nên dứt bỏ ái dục và đam mê đối với danh và sắc. Đam mê ở đây nghĩa là muốn có khoái lạc để rồi vướng mắc vào cái yêu ghét đối với những gì xảy ra tiếp theo đó. Có nghĩa là chúng ta bị vướng mắc trong những hương vị tuyệt trần của các cảm thọ, dầu đó là các thọ nơi thân hay thọ nơi tâm. Chúng ta nên ý thức rằng khi một cảm thọ khổ nơi thân trở nên quá mãnh liệt, chúng ta có thể đương đầu với nó bằng cách sử dụng chánh niệm để giữ tâm không tán loạn. Được thế rồi thì dầu thân có đau đớn cùng cực, ta vẫn có thể buông xả. Dầu thân có bị kích động, tâm vẫn không bị kích động theo. Nhưng để làm được điều này, trước hết ta phải rèn luyện để tách rời cảm giác khỏi tâm trong khi ta đang còn khỏe mạnh. Đối với những cảm giác đi kèm theo tham ái, điều chúng ta cứ tích lũy chúng sẽ khiến ta thêm đau khổ. Đừng xem chúng là dễ chịu hay thoải mái, vì đấy là ảo giác. Ta phải quan sát để thấy các thọ, bất kể loại gì, tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu ta có thể buông bỏ được thọ, ta sẽ trở nên nhàm chán với những sắc, thọ, tưởng, hành và thức chất chứa các lạc thọ. Nhưng nếu ta không quán niệm về những điều này, ta vẫn sẽ chìm đắm trong đó. Vì vậy, cố gắng để ý khi tâm ở trong tình trạng say đắm này. Tâm có rỗng không và an lạc không? Nếu tâm chấp thủ, ta sẽ thấy nó dơ bẩn và bị nhiễm ô, bởi vì tâm mê đắm trong sự bám víu. Ngay khi bị đau, nó đã bực bội. Nếu tâm đã chấp vào ba cảm thọ lạc, khổ hay trung tính, tức là không khổ, không lạc, nó phải chịu đựng khổ đau, phiền não. Chúng ta phải thấy sự vô thường, khổ và vô ngã của thân và tâm để không bám víu. Chúng ta không bám víu dầu nhìn ra ngoài hay trở vào bên trong, chúng ta sẽ rỗng không. Rỗng không là vì không còn bám víu. Chúng ta sẽ biết tâm không còn khổ vì phiền não. Càng nhìn sâu vào bên trong, chúng ta càng thấy tâm quả thật không còn chấp thủ. Đây là phương pháp giúp ta thoát được khổ đau, phiền não. Một phương cách đơn giản nhất để được giải thoát. Nhưng nếu chúng ta không thật sự hiểu, thì nó lại là cách khó nhất. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là ta phải thực hành buông bỏ. Ngay giây phút tâm bám vào bất cứ cái gì, ta có thể thực sự khiến tâm buông bỏ. Và rồi lưu ý rằng, khi ta bảo tâm buông, nó buông. Nhưng khi ta bảo nó dừng, nó dừng. Khi ta bảo nó rỗng không, nó thật sự rỗng không. Phương pháp quan sát tâm này hết sức hữu ích. Nhưng chúng ta hiếm khi muốn trở nên thiện xảo, hiểu biết trong việc diệt khổ cho bản thân. Chúng ta tu tập một cách an nhàn, chảnh mảng, không biết cần sửa đổi điểm nào, diệt trừ phiền não ở đâu, và nên buông bỏ cái gì. Và vì thế, chúng ta cứ quanh quẩn trong đau khổ và chấp thủ. Chúng ta cần tìm cơ hội diệt khổ trong từng giây phút. Chúng ta không thể chỉ sống, ăn ngủ thoải mái. Chúng ta cần phải tìm cách để quan sát và quán niệm tất cả mọi sự. Sử dụng tâm chánh niệm tỉnh giác để thấy chúng không có ngã. Chỉ lúc đó, chúng ta mới có thể giảm bớt chấp thủ. Nếu chúng ta không hiểu biết với tâm chánh niệm tỉnh giác thật sự, thì việc tu tập của chúng ta không thể đưa chúng ta ra khỏi khổ đau, phiền não. Mọi nhiễm ô được liệt kê trong danh sách 16 nhiễm ô khó bỏ cho được. Tuy nhiên, không phải tất cả 16 cái đều khởi lên cùng một lúc, mà mỗi lúc chỉ một cái. Nếu ta biết đặc điểm khởi sinh của chúng, ta có thể buông bỏ chúng. Vì thế, bước đầu tiên là ta phải nhận diện được bộ mặt của chúng cho rõ ràng. Vì ta phải biết rằng mỗi khi phát sinh, chúng nóng rực. Nếu chúng khiến ta buồn hay bực bội thì dễ biết chúng. Nhưng chúng khiến ta vui sướng thì ta khó khám phá ra chúng hơn. Vì thế, trước hết ta phải rèn luyện để nhận ra cái tâm ở trạng thái bình thường. giữ lời nói và hành động của ta cũng ở trạng thái bình thường. Bình thường ở đây có nghĩa là không ưa, không ghét. Đó là vấn đề đạo đức trong sạch, cũng như khi ta tu tập chế ngự các căn. Trạng thái bình thường là nền tảng cơ bản. Nếu tâm không ở trạng thái bình thường, nếu nó thích cái này hay ghét cái kia, có nghĩa là sự kiềm chế các căn của ta chưa được thuần khiết. Ví dụ, khi mắt ta nhìn thấy một hình sắc hay tai nghe thấy một âm thanh, ta sẽ không cảm thấy bực bội nếu như không có cái đau nào thực sự phát sinh. Nhưng nếu ta lơ đãng, không chú tâm, thì khi cái đau càng lúc càng tăng, giới hạnh của ta sẽ bị ảnh hưởng và cuối cùng ta sẽ bị kích động dữ dội. Vì thế, đừng xem thường ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Hãy dùng chánh niệm tỉnh giác để phá vỡ, diệt trừ những ô và tiếp tục công việc quan sát. Dù nếu như có biến cố nghiêm trọng nào xảy ra, ta vẫn có thể buông bỏ được. Nếu ta có chấp thủ nặng nề, ta vẫn có thể xả bỏ. Nếu có nhiều phiền não, ta vẫn có thể làm chúng giảm bớt. Điều này cũng đúng đối với các uế nhiễm ở bậc trung, tức là 5 trên cái. Bất cứ sự ham thích nào về sắc, thanh, hương, vị, xúc là dục tham trên cái. Nếu ta không thích cái ta thấy, nghe, vân vân, thì đó là sân trên cái. Các trên cái ưa ghét này làm tâm bị phiền não, khiến nó sao động và tán loạn, không thể trở nên yên tĩnh được. Hãy cố gắng quan sát tâm khi tâm bị 5 triền cái chế ngự, để xem thử tâm có ở trong trạng thái đau khổ hay không. Ta có nhận ra được các uế nhiễm bậc trung này không khi chúng xâm lấn tâm ta? Dục tham triền cái giống như thuốc nhuộm màu làm vần đục nước trong, khiến nước đục ngầu, và khi tâm mờ đục, nó khổ đau. Sân triền cái là sự cáu kỉnh và không bằng lòng. Hôn trầm và thụy miên triền cái là trạng thái buồn ngủ. Hôn trầm, một trạng thái không muốn đối phó với bất cứ chuyện gì, chỉ vùi đầu vào trong giấc ngủ với sự quên lãng, dã rượi. Tất cả các triền cái, kể cả cặp cuối cùng, là trạo hối và hoài nghi, bao phủ tâm trong bóng tối. Đây là lý do tại sao ta phải kiên cường đánh đuổi chúng đi và truy nguyên chúng, để ta có thể làm suy yếu và loại bỏ tất cả mọi uế nhiễm, từ cái thô đến cái vừa vừa, rồi đến cái vi tế. Việc hành pháp là một trách nhiệm rất tinh tế, đòi hỏi ta phải dùng tất cả chánh niệm tỉnh giác của bản thân để quan sát, tìm hiểu thân tâm. Khi quán thân, cố gắng thấy được chân lý vì sao thân vô thường, đau khổ và không gì hơn là các yếu tố vật chất. Nếu ta không quán niệm như thế, thì sự tu tập của ta chỉ là dò dẫm, loanh quanh, sẽ không thể giúp ta thoát khổ đau, phiền não. Vì những khổ đau do nhiễm ô tạo dựng trong tâm nhiều hơn ta tưởng. Tâm có đủ bao mánh khóe. Đôi khi ta có thể đạt được đôi chút hiểu biết sâu sắc nhờ chánh niệm tỉnh giác, trở nên sáng suốt, trống không và an lạc. Để rồi nhiễm ô len lỏi vào, phá hỏng mọi thứ, và một lần nữa lại bao phủ tâm bóng tối dày đặc. Mỗi người chúng ta phải tìm kiếm chiến thuật đặc biệt để tự hiểu mình, hầu khỏi phải chìm vào trong sao lãng. Tham dục và sao lãng là những kẻ gây lắm rắc rối. Hôn trầm và thụy miên, tất cả các triền cái, đều là những kẻ thù cản bước đường của ta. Việc ta chưa thấy thông suốt được điều gì, vì các tên này đang ngăn đường, chặn lối để bao vây ta. Ta phải tìm cách tiêu diệt chúng bằng cách sử dụng sự chú thích chính đáng. Chú thích chính đáng, ở đây người ta dịch như này nhưng mà thực ra là như lý tác ý đấy. Hay nói cách khác là phương cách sử dụng tâm một cách thiện xảo. Ta phải đào sâu, truy nguyên, quán chiếu xem mọi thứ phát sinh như thế nào, biến mất như thế nào, và vô thường, khổ, vô ngã thật sự là gì? Đây là những câu hỏi mà ta cứ phải tiếp tục tự vấn để tâm có thể thật sự biết. Khi ta thật sự biết vô thường, chắc chắn ta sẽ buông bỏ những ô tham dục và chấp thủ, hay ít nhất cũng có thể làm chúng suy yếu, giảm bớt. Cũng giống như có một cây chổi trong tay, bất cứ khi nào chấp thủ phát sinh, ta quét nó ra xa cho đến khi tâm không còn có thể bám vào bất cứ cái gì, vì không còn gì sót lại để nó bám vào. Ta thấy mọi thứ đều biến đổi thì còn gì để bám vào. Khi ta đã kiên trì trong việc quán niệm về vô thường, khổ và vô ngã, tâm sẽ được thoải mái vì ta đã buông lơ việc chấp thủ. Đây chính là sự kỳ diệu của pháp. Thân và tâm thoải mái, hoàn toàn không vướng mắc vào các nhiễm ô. Thật tuyệt vời. Trước đây, do vô minh, tâm ta u mê, lang thang khắp nơi, đắm say theo hình sắc, âm thanh, vân vân. Vì thế, uế nhiễm, tham ái và chấp thủ khống chế ta. Nhưng giờ đây, chánh niệm tỉnh giác đã phá tan sự mê mờ, nhờ thấy được việc không có ngã trong các sự vật này. Chẳng có gì là thật về chúng cả. Chúng chỉ sinh và diệt trong từng phút giây. Chẳng có một chút gì là tôi hay của tôi trong chúng hết. Một khi chúng ta thật sự biết với chánh niệm tỉnh giác là chúng ta quét sạch mọi thứ, ngoại trừ chân pháp, hoàn toàn không còn một chút cảm giác nào về ngã. Chúng ta chỉ thấy có vô thường, khổ và vô ngã, không có khoái lạc hay đau đớn. Đức Phật dạy tất cả các pháp đều vô ngã, cả hai pháp hữu vi và vô vi, như Niết Bàn siêu việt đều vô ngã, chỉ có pháp. Điều này rất quan trọng. Không có cảm giác của ngã ở đó, nhưng ở đó có pháp. Đây không phải là sự tiêu diệt mà tà kiến của chủ thuyết tận diệt đã thuyết. Đây chỉ là sự hủy diệt mọi chấp thủ vào cái tôi và cái của tôi. Tất cả những gì còn lại là sự bất tử, pháp bất diệt, tính chất bất tử, không còn sinh, già, bệnh và chết. Mọi thứ vẫn còn như trước đó, nó vẫn chưa bị mất đi đâu hết. Nhưng thứ duy nhất tiêu diệt đi là các uế nhiễm cùng với bao đau khổ, phiền não. Đó được gọi là sự rỗng không, vì nó không còn mang cái nhãn ngã. Sự bất tử này là điều kỳ diệu thật sự đã được Đức Phật khám phá ra và truyền dạy để thức tỉnh chúng ta. Đây là lý do tại sao việc quán niệm sâu xa vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn không uổng phí chút nào. Vì cái còn lại là pháp tự nhiên, không sanh, già, bệnh và chết. Nó được gọi là cái không bị trói buộc, cái rỗng không, cái vô vi. Những tên gọi này cũng chỉ cùng một thứ. Chúng chỉ là những tên gọi theo thông lệ, mà rồi cũng phải tập xả bỏ đi để ta có thể trụ vào khía cạnh tâm trống vắng các cảm giác về ngã. Như thế, những đạo quả và niết bàn không phải là điều ta có thể trông mong trong một đời sống tương lai bằng cách phát triển vô số thiện nghiệp. Một số người thường thích nêu lên rằng Đức Phật đã tích lũy biết bao nhiêu phẩm hạnh, nhưng còn ta thì sao? Thử xét xem bao nhiêu kiếp đã trôi qua mà ta vẫn còn chưa đạt được mục tiêu. Tất cả chỉ vì sự u mê của ta trong việc tiếp tục tìm cách bào chữa cho mình. Những nguyên tắc căn bản mà Đức Phật đã dạy như tứ niệm xứ, tứ diệu đế, ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nằm ngay tại đây bên trong ta. Vì thế hãy tiếp tục quán chiếu cho đến khi ta biết rõ chúng. Uế nhiễm, tham ái và chấp thủ cũng là ngay tại đây bên trong ta. Vì vậy hãy quán niệm chúng cho đến khi ta đạt được sự hiểu biết chân chính, rồi ta có thể buông bỏ chúng, không còn bám vào chúng như là tôi hay của tôi. Bằng cách này ta sẽ được giải thoát khỏi đau khổ và ưu phiền bên trong ta. Đừng tiếp tục bào chữa bằng cách dựa vào, ví dụ, những sức mạnh siêu phàm của một đối tượng nào đó, hay bằng cách chờ đợi sự tích lũy các thiện nghiệp. Đừng nghĩ theo cách đó. Trái lại, nên quán về các uế nhiễm là như thế nào ngay tại đây và bây giờ. Tiêu trừ chúng hay chạy theo chúng, cái nào tốt hơn? Nếu chạy theo chúng, ta có bị đau khổ phiền não không? Ta phải tìm ra chân lý bên trong ta để loại trừ sự vô minh và mê lầm trong việc nghĩ rằng cái thân xác đau khổ này là chân hạnh phúc. Chúng ta ai cũng mắc vào sự mê lầm này vì chúng ta không chịu mở mắt ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục thảo luận những vấn đề này rồi khuyên nhủ tìm kiếm chân lý để ta có thể nảy sinh chánh niệm tỉnh giác, hầu có thể giúp ta biết mình. Việc chúng ta đã bắt đầu nhận biết sự vật, thừa nhận có nhiễm ô và phiền não bên trong ta trong một mức độ nào đó là điều rất tốt. Nhưng tốt hơn nữa là chúng ta thảo luận về những điều này, về làm sao để quán thân, thọ, tâm và pháp để diệt trừ khổ đau, phiền não. Nhờ thế, chúng ta có thể làm vơi bớt khổ đau bằng cách buông bỏ các nhiễm ô khiến tâm tán loạn, khô héo. Chánh niệm tỉnh giác của ta sẽ có thể dần dần loại bỏ đi các uế nhiễm và tham dục ra khỏi tâm. Sự tu tập của chúng ta, nếu chúng ta thật sự cố gắng, sẽ giúp giảm bớt nhiều khổ đau cho chúng ta. Việc này sẽ kéo người khác theo gương ta. Chúng ta không cần quảng cáo vì họ sẽ phải nhận biết. Chúng ta không cần khoe khoang về giai đoạn tu đã đến hay đã tu chứng đến đâu. Ở đây, chúng ta không có những điều như thế. Chúng ta chỉ luận về khổ đau, phiền não, các uế nhiễm và vô ngã. Nếu chúng ta biết với chánh niệm tỉnh giác chân chánh, chúng ta sẽ trừ diệt được các uế nhiễm, tham ái và chấp thủ, và kết quả tốt sẽ có mặt ngay bên trong ta. Vì thế, giờ chúng ta có cơ hội này, chúng ta nên nỗ lực một cách có tính toán để được tiến bộ. Đừng để đời ta trôi qua dưới sự chi phối của các nhiễm ô, tham ái và chấp thủ. Hãy cố gắng tu sửa mình trong lĩnh vực này hàng ngày, hàng giây, phút, và chắc chắn là ta sẽ tiến bộ trong việc tu tập diệt trừ các uế nhiễm và khổ đau, phiền não. Việc trừ bỏ các uế nhiễm hay buông bỏ cảm giác về ngã rất quan trọng vì nó mang lại cho ta những phần thưởng, an lạc, tự tại trong từng giây phút, ngay tại đây, trong tim ta. Do đó, việc tu tập là điều rất đáng quan tâm. Nếu ta không quan tâm đến việc tu tập để tìm ra và diệt trừ các căn bệnh của uế nhiễm, của những đau khổ, phiền não của chính bản thân, thì ta sẽ vướng mãi vào khổ đau triền miên giống như tất cả các kẻ ngu khác. Khi ma vương, sự cám dỗ, cố gắng ngăn chặn những nỗ lực của Đức Phật bằng cách bảo rằng trong vòng 7 ngày nữa, Đức Phật sẽ trở thành vị chúa tể của toàn cầu. Đức Phật trả lời, ta biết rồi, đừng cố gắng dối gạt hay cám dỗ ta. Vì Đức Phật có khả năng tự biết những chuyện như thế ngay, nên ma vương liên tục bị đánh bại. Nhưng còn ta thì sao? Ta là đệ tử Phật hay đồ đệ của ma vương? Bất cứ khi nào cám dỗ khởi lên, ta lập tức nghe theo nó không chút mỏi mệt, không chút chán chường. Nếu chúng ta thực sự là đệ tử Phật, chúng ta phải đi ngược lại với dòng chảy của các uế nhiễm, tham dục và chấp thủ, củng cố những đức tính tốt, bắt đầu với giới hạnh là nguyên tắc lý tưởng để bảo vệ chúng ta. Dù chúng ta có thể đạt đến giải thoát khỏi khổ đau nhờ tu tập đi từ phạm vi giới đến phát triển định tâm và rồi sử dụng trí tuệ để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Đây là mức cao của trí tuệ sâu sắc về vô ngã. Nói chung, điều quan trọng là ta đừng tin theo các nhiễm ô. Dù ta vẫn còn cái gốc của vô minh hay tham dục trong tâm, nhưng hãy luôn sử dụng chánh niệm tỉnh giác làm phương tiện để biết, để buông xả và tẩy sạch mọi thứ. Khi các gốc rễ này đến cám dỗ, ta chỉ cần dừng lại, buông bỏ, từ khước đi theo chúng. Nếu ta tin theo khi chúng bảo ta bám víu vào sự vật, ta sẽ tiếp tục bị kích động và bị thiêu đốt vì ái dục. Nhưng nếu ta không đi theo chúng, các dục vọng trong tâm sẽ dần dà lơi bớt, giảm dần và cuối cùng chấm dứt. Vì thế, Khi rèn luyện tâm, ta phải xem tham dục như là một chiến trường, cũng giống như khi ta đối phó với một sự nghiện ngập. Nếu ta không kiên quyết đánh bại nó, thì không cách gì ta thoát khỏi làm nô lệ cho nó. Chúng ta phải dùng chánh niệm như một cái khiên bảo vệ và tỉnh giác như ngọn giáo để chặt đứt và tiêu diệt tham dục. Làm được như vậy, sự tu tập của chúng ta sẽ tiến triển vững chãi, giúp ta đối mặt với uế nhiễm, tham dục và chấp thủ ngày càng dũng mãnh hơn. Trong việc tu tập, nếu ta có thể biết và giải mã được tâm, thì ta sẽ tìm đường ra, thì ta sẽ tìm ra con đường giải thoát theo bước chân các bậc thánh. Nhưng chừng nào ta còn không biết, ta sẽ nghĩ rằng chẳng có đạo, chẳng có quả, chẳng có niết bàn. Chỉ khi nào ta có thể diệt trừ các nhiễm ô, ta mới biết. Ta phải thực sự có khả năng diệt trừ chúng để tự mình biết được đạo, quả và niết bàn thực sự hiện hữu, thực sự có thể tiêu diệt khổ đau, phiền não. Không có giới hạn thời gian. Bất cứ thời gian nào hay mùa nào, một khi ta có chánh niệm để dừng lại và buông bỏ, thì không còn khổ đau. Khi chúng ta lặp đi lặp lại điều này ngày càng thường xuyên hơn, uế nhiễm sẽ ngày càng yếu đi. Đây là lý do tại sao nó là ehipasiko, một điều gì đó mà ta có thể mời người khác đến để thấy. Vì tất cả những ai thực hành như thế đều có thể tiêu trừ uế nhiễm và khổ. Nếu họ quán niệm cho đến khi họ thấy vô thường, khổ và vô ngã, họ sẽ không còn chấp thủ nữa và tâm họ sẽ trở thành pháp, trở thành giải thoát. Không cần phải phấn khích lên vì bất cứ ai đó ở bên ngoài, dầu là thần linh hay bất cứ gì, vì sự thành công của việc tu tập nằm ngay đây trong tim ta. Hãy nhìn vào trong cho đến khi ta thấu suốt rõ ràng. Hãy quét sạch tất cả mọi chấp thủ và rồi ta sẽ đạt được ehipasiko trong ta. Hãy đến để thấy. Hãy đến để thấy. Nhưng nếu còn phiền não thì nó là hãy đến để thấy. Hãy đến để thấy phiền não thiêu đốt tôi. Ta biết câu này áp dụng cho cả hai trường hợp. Nếu ta tiêu trừ các uế nhiễm, buông bỏ và dừng lại được, thì nó là hãy đến để các uế nhiễm đã bị biến mất như thế nào, thấy tâm trống rỗng như thế nào ngay đây và ngay bây giờ. Đây là điều ai cũng có thể biết được, là điều ta có thể tự mình biết rõ tường tận, không chút khó khăn. Quay nhìn vào trong tâm không đến nỗi quá khó. Ta không cần đi đâu xa để thực hiện điều này. Ta có thể quan sát tâm mọi lúc, trong bất cứ tư thế nào. Những điều chân thật và ngụy tạo, tất cả đều nằm bên trong ta. Nhưng nếu ta không tự quán chiếu nội tâm, thì ta sẽ không hiểu chúng. Vì ta mãi mất thì giờ tìm hiểu thế giới bên ngoài, những chuyện thế gian mà người thế gian thường quan tâm đến. Nếu ta muốn học pháp, ta phải quay trở vào bên trong, quan sát ngay nơi thân, thọ, tâm và pháp, cho đến khi ta hiểu chân lý là thân không phải là ta hay của ta. Nó vô thường, khổ và vô ngã. Thọ cũng vô thường, khổ, vô ngã. Tâm cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi nhìn vào pháp, chúng cũng vô thường và đau khổ. Chúng sinh, trụ và rồi hoại diệt. Nếu ta không bám víu và không còn bất cứ cảm giác nào về ngã ngay tại các tâm hành, tâm ta sẽ được giải thoát. Nếu ta hiểu đúng, tâm thật sự rất dễ đối phó. Nếu ta không hiểu đúng thì hoàn toàn ngược lại. Giống như bấm công tắc đèn, nếu ta bấm vào nút mở, đèn tức khắc sáng lên. Với nút tắt, nó tức khắc tối lại. Đối với tâm cũng thế. Nếu cái biết của ta sai lầm, tâm đen tối. Nếu nó đúng, tâm sáng rỡ. Sau đó thử nhìn xem có gì đáng để ta bám víu không. Nếu ta quan sát kỹ, ta sẽ thấy là không có gì đáng để bám víu. Vì tất cả những gì ta có thể bám víu vào đều đau khổ, phiền não. Những vấn đề của vô minh, của ước đoán, mơ mộng, quan điểm, ta, người, chuyện phiếm, những thông tin vô tận. Nhưng nếu ta chú tâm quan sát bên trong tâm, không có gì cả, không có gì ngoại trừ buông xả để được trống rỗng giải thoát. Đây là nơi pháp có thể dễ dàng sanh khởi, cũng dễ dàng những uế nhiễm đã xảy ra ở bờ bên kia. Đơn giản chỉ vì là ta bây giờ đang nhìn mọi sự dưới góc cạnh khác, và ta có sự chọn lựa. Ta muốn ở trong tăm tối hay trong ánh sáng? Ta nên dừng lại hay cứ tiếp tục chạy rong? Ta nên giải tỏa hay dính mắc? Tất cả tùy ta quyết định. Pháp rất huyền diệu và lạ kỳ. Nếu ta khởi đầu với chánh kiến, ta có thể hiểu biết mọi sự thông suốt. Nếu vương mắc ở một điểm nào đó, ta có thể quan sát và quán niệm để tìm ra nguồn gốc là ở đâu. Hãy cứ quán niệm mãi, rồi mọi sự sẽ sáng tỏ. Chúng ta đã thành thạo trong việc chạy theo cái biết của uế nhiễm và tham ái. Ngược lại, giờ ta phải theo cái biết của chánh niệm tỉnh giác. Hãy tiếp tục truy nguyên các uế nhiễm, đừng phục tùng chúng một cách dễ dàng. Ta phải chống lại quyền lực của chúng và từ chối chạy theo chúng. Đấy chính là lúc ta thật sự đi đến chỗ hiểu biết. Khi ta thật sự biết, mọi sự sẽ dừng lại. Tham dục không còn, vọng tưởng cũng hết. Những thương, những ghét, cái trí này quét sạch mọi thứ. Nhưng nếu ta không có trí, ta tiếp tục chứa chấp mọi thứ cho đến khi ta hoàn toàn bị lôi cuốn, sắp đặt cái này, chỉnh sửa cái kia, muốn điều này, ghét điều nọ, để cho ngã tưởng, ngóc đầu, xấu xí của nó dậy. Hãy suy nghĩ như thế này: ta là một rạp hát lớn đang trình diễn một vở kịch. Như ở ngoài đời mà nhân vật anh hùng, nữ nhân và gian tặc, những giả định thông thường, tất cả đều nằm trong ta. Nếu ta tước bỏ đi mọi giả định và danh xưng thông thường, ta chỉ còn lại có pháp, tự do, trống rỗng. Chỉ việc trống rỗng và không còn bất cứ ngã tưởng nào nữa cũng đủ kết thúc cả vở kịch. Ôi trời, cái phần này là hết. Hết cái phần này.